đa số đồng bào Việt Nam trong nước đã cực nhọc, đói khổ, sống qua ngày trong tủi nhục và phân ly, uất hận trong các trại học tập, quằn quại dưới gông cùm cộng sản, ước mong một ngày tươi sáng hơn. Trong khi đó, phần đông những người Việt sống ở hải ngoại cũng không tìm thấy hạnh phúc. Tuy đời sống vật chất được tương đối đầy đủ, ấm no, nhưng tinh thần vẫn khắc khoải, không yên, vẫn cảm thấy thiếu thốn một cái gì khó nói, khó tả. Một cái bàn bạc trong không gian, tồn tại với thời gian, mơ hồ trong tiềm thức, nhưng thỉnh thoảng nó phát lên những tiếng gọi âm thầm, không kém phần thiết tha. Đó là tình hoài hương, là lòng yêu đất nước và dân tộc. Người Việt ly hương phải phấn đấu làm lại cuộc đời, đi học, đi làm, tự túc tự lập, bận rộn vì cuộc sống xô đẩy vội vàng, tinh thần không lúc nào rảnh rang để suy tư. Chỉ có ngày Tết là lúc nhắc nhở mọi người hãy dành vài giờ đi chùa lễ Phật, gặp gỡ bạn hữu, đồng bào và hưởng lại đôi chút nếp sống cũ của quê hương. Trên chánh điện, qua khói hương trầm nghi ngút, hình tượng đẹp đẽ oai nghi của chư Phật và chư vị Bồ Tát như sống động. Đức Phật Thích Ca từ bi thương xót chúng sinh và chỉ đường giải thoát. Đức Phật A Di Đà giơ tay tiếp dẫn các chúng sinh vãng sanh miền Cực Lạc. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vẫy nước cam lồ cứu khổ ban vui. Đức Di Lặc hoan hỷ tươi cười, mặc cho bọn lục tặc phá quấy, chọc bụng ngoáy tai. Chính nụ cười đầy hỷ xả của Đức Di Lặc là bài học cần thiết cho Phật tử chúng ta lúc này hơn lúc nào hết. Sống trong một xã hội đầy vật chất, sớm giềng là những người xa lạ, khác tiếng nói màu da, khác phong tục tập quán. Chúng ta chỉ nương tựa vào tinh thần, vào tình đồng hương đồng đạo, thương quý nhau, giúp đỡ nhau, thông cảm nhau và tha thứ cho nhau. Chính trong sự khó khăn vật chất và dao động tinh thần, việc tìm lấy nương tựa vào tôn giáo trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các Phật tử đến chùa tìm lại không khí an tĩnh và hương vị giải thoát êm đềm. Là con cùng một cha, Phật tử chúng ta đừng để u mê tà kiến chia rẽ, đừng để tâm hồn bị lôi kéo vào những việc tranh chấp bi lụy thường tình. Một khi đã hiểu lý nhân quả nghiệp báo thì dù cho biển cả biến thành nương dâu, trước có sau không, trước còn sau mất, tâm cũng không dao động, vì đó là việc dĩ nhiên, đó là luật vô thường chung cho cả mọi vật trong vũ trụ. Dân tộc Việt Nam bị cộng nghiệp chi phối, chịu thảm cảnh chiến tranh. Chúng ta bị biệt nghiệp đưa dắt tản mát khắp năm châu. Nay có nhân duyên được sống cùng trong một đô thị, có chùa để lui tới lễ bái, có kinh sách để đọc tụng, có đồng đạo để học hỏi tu hành. Chúng ta nên lợi dụng cơ hội này để tu học và thực hành từ bi hỷ xả, nhất là hỷ xả. Bạn ta có nhà cao xe đẹp, việc tốt tiền nhiều, thì ta nên mừng cho bạn và không mang tâm đố kỵ, đó là hỷ. Bạn ta lỡ có điều không phải, vô tình làm buồn lòng, ta cũng không buồn giận chấp trách, đó là xả. Có xả thì mới bớt sân hận, có xả thì mới thêm bạn bớt thù, có xả thì tâm trí mới thơi thới, an vui, thân thể khỏe mạnh, vui với cái vui của người khác, đó là tùy hỷ. Giữa hai người có chuyện hiểu lầm hoặc bất đồng ý kiến, một người lớn tiếng đỏ mặt cau mày, một người thản nhiên chịu đựng rồi ôn tồn dùng lời nói phải mà nhẹ nhàng giải thích, thì việc lớn cũng thành nhỏ, méo vo cũng thành tròn, và rồi mọi người đều kính phục thái độ khoan hòa cao cả đã thực hiện từ bi hỷ xả. Chính qua những cử chỉ và lời nói của chúng ta mà người chung quanh đánh giá chúng ta có đích thật là Phật tử chân chánh hay không. Chính nhờ hỷ xả mà chúng ta thấy đâu là chân tâm và đâu là vọng tưởng. Nếu chạy theo vật chất mà lao tâm khổ trí, kết bè hợp đảng để tranh giành hơn thua, thì đó là dụng tâm bất chính, do vọng tưởng làm điên đảo. Nếu lắng lòng suy tư, nghe theo tiếng gọi của chân tâm mà thay đổi nếp sống, ai hơn ta cũng mừng, ai phá ta cũng mặc, vì biết rằng ai tu nấy chứng, ai tội nấy mang. Chúng ta cứ dốc lòng tu niệm để phá chấp ngã, vui với thiện, xa lánh ác, diệt trừ phiền não, thì đó là hỷ xả, là bước thang đi đến chỗ cảm thông với mọi người chung quanh, với vạn vật trong vũ trụ, với chân tâm Phật tánh. Ngày mồng 1 Tết Nguyên Đán cũng là ngày vía Đức Di Lặc. Chúng ta hãy nhìn tượng Ngài lúc nào cũng hoan hỷ, không hận thù, không chấp trước, lấy đó làm gương sáng mà noi theo. Phật tử chúng ta lễ Phật đầu xuân, nguyện cầu sớm thực hiện được lòng xả lớn như cái bụng bao dung của Đức Di Lặc, thi hành tâm hỷ, vui như nụ cười bất diệt của Ngài. Như vậy mới thể hiện đúng ý nghĩa việc đi lễ chùa đầu năm, và sự tốt đẹp an lành chắc chắn sẽ đến với chúng ta quanh năm và suốt cả cuộc đời. Mùa xuân bắt đầu ngày mùng 1 tháng Giêng và chấm dứt vào cuối tháng 3. Mùa xuân được coi như mở đầu cho một năm mới, rồi chuyển sang mùa hạ, mùa thu, rồi mùa đông. Vì vậy, cho nên buổi sáng đầu tiên của mùa xuân đánh dấu một chu kỳ mới đã bắt đầu. Người ta ăn mừng tân niên long trọng, gọi là Tết Nguyên Đán. Nguyên là bắt đầu, đáng là buổi sáng. Nhưng theo dương lịch, căn cứ vào thời tiết, thì mùa xuân bắt đầu vào ngày 20 tháng 3 và chấm dứt vào 20 tháng 6. Đây là thời gian hết mùa đông tại Âu Châu và Mỹ Châu, khí hậu ấm áp trở lại, cây cối bắt đầu đâm chồi, nảy lọc xanh tươi. Sách có câu: xuân sinh hạ trưởng, thu liễm đông tàn. Nghĩa là mùa xuân thì cây cỏ mọc ra, hạ thì lớn lên, thu thì háo hon, và đông thì ẩn lui. Đó là sự diễn tiến tuần hoàn nối tiếp nhau của bốn mùa, cây cối theo mùa mà biến chuyển theo luật vô thường sinh diệt. Mùa xuân được coi như là tốt đẹp nhất, khí hậu ấm áp, cảnh vật xanh tươi, cho nên các văn nhân, thi sĩ thường viết văn, làm thơ ca tụng mùa xuân. Biết bao đề tài, nào là hội mùa xuân, nắng xuân, vui xuân, xuân tươi thắm, vân vân. Nếu áp dụng theo đúng thời gian nói trên, thì tùy ý, ai muốn tìm xuân theo âm lịch hay dương lịch cũng vậy. Nhưng nếu hiểu nghĩa xuân là cái gì tốt đẹp, đầm ấm, vui tươi, thì hiện thời người Việt chúng ta khó mà tìm thấy xuân cả trong lẫn ngoài nước. Những người còn ở lại quê nhà với chế độ bảo tàng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sống trong lo sợ, không biết tương lai ra sao, thì tìm đâu ra mùa xuân nữa. Thi sĩ Chế Lan Viên sống tại Bắc Việt đã ngậm ngùi than thở: tôi có chờ đâu, có đợi đâu, ai đem xuân đến gửi thêm sầu. Với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài lẽ khổ đau. Dưới chế độ độc tài, đảng trị của Cộng sản, đời sống quá đói khổ, bi đát. Người dân không còn hy vọng gì ở tương lai, ngày nào cũng đen tối như đêm 30, thì làm gì còn hứng thú mà chờ đợi, mà chờ đợi xuân. Đối với họ, tất cả đều là khổ đau. Trong 8 điều khổ mà Phật đã dạy, sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tán hội, ngủ ấm xí thịnh, thì họ lại có đủ cả 8 điều đó. Đối với họ, một năm chẳng có 4 mùa thay đổi, mà chỉ có một mùa trường cửu, đó là mùa đói khổ thảm sầu. Đối với người Việt ly hương hải ngoại thì cũng khó tìm ra mùa xuân. Tại sao? Nếu áp dụng theo dương lịch cho họ hoàn cảnh xung quanh thì Tết Tây thật là nhạt nhẽo, vô vị, vì cuộc sống máy móc vội vàng, ai nấy hùng hục làm việc rồi gấp rút hưởng thụ, nhìn quanh toàn người xa lạ, khác giống loài, khác tiếng nói, khác phong tục, khác văn hóa. Còn phong thổ thì toàn nhà chọc trời, xa lộ thẳng tắp, chẳng có gì hấp dẫn. Nếu so sánh với cảnh khổ Việt Nam hiện nay thì cuộc sống nước ngoài đúng là thiên đàng vật chất. Nhưng nếu muốn tìm hương vị xuân quê hương với xóm làng sau lũy tre xanh, với chậu cúc, cành đào, câu đối đỏ dán ngay đình làng, vân vân, thì làm sao tìm cho ra? Đón xuân có phải đủ mọi vật chất không? Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, bánh chưng xanh. Tất nhiên, nếu đủ thì càng tốt. Nhưng có trường hợp có đủ mà lòng vẫn không vui chút nào, và có những trường hợp tuy không đủ mà lòng lại cả một trời xuân. Đó là trường hợp các thuyền nhân vừa thoát khỏi thiên đàng cộng sản, vừa được cứu vớt, vừa được tới trại tị nạn. Tuy đói rét, thiếu thốn trong những căn lều rách nát, mà sau khí xuân vẫn ấm áp lạ thường, cảnh xuân tưng bừng như mở hội. Vì sao? Vì họ đã tìm được mọi nguồn tự do, tư tưởng, làm việc, tín ngưỡng, di chuyển. Một chân trời mới vừa rộng mở, một hy vọng lớn đang trông chờ. Tóm lại, chúng ta dù ở đâu, nếu tìm xuân bên ngoài không thấy, chúng ta hãy thử tìm bên trong, quay trở lại nội tâm. Vì xuân là cảm xúc, xuân là rung động của tâm hồn. Những người tin theo đạo Phật có thể tìm xuân trong đạo vị, khi hiểu được ý nghĩa câu kinh, bài kệ, hoặc trong hành động từ bi, vô ngã, lợi tha, hoặc trong sự rung động tâm hồn, hòa nhập với thánh hiền, cảm thông với vũ trụ, sống đúng theo lý vô ngã. Mãn Giác Thiền Sư Đời Lý đã nói lên luật vô thường biến dịch trong bài thơ xuân: xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Xuân đến rồi xuân đi, hoa nở rồi cũng tàn, cái gì rồi cũng đổi thay, cũng vô thường. Trên đời không cảnh vật nào vĩnh cửu, chỉ có chân tâm là thường còn, đạo vị là bất diệt.